Hôm nay chiều thứ sáu ngày 15 tháng 9 2017 âm lịch, chúng ta tiếp tục học quyển sách Âm lịch vô tình phần 18. Hồn trẻ tố cáo lệnh bài vàng của Diêm La Vương. A Di Đà Phật. Hướng về phán quan hành lễ. Phán quan đang xử lý án hồn trẻ tại thành thác Quan Khốc. Tôi nghe thấy có hồn trẻ gái đang kêu lớn. Tôi hận các ngươi, hận chết các ngươi. Vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi. Các ngươi đời đời kiếp kiếp cũng không được chết tốt. Vĩnh viễn cũng không tha cho các ngươi. Ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi báo thù. Công đoạn này, những đức vừa mới đọc qua, một số vị mà mang nghiệp phá thai thì khổ rồi. Vì những thai nhi sẽ không tha thứ cho quý vị. Sự căm hận, sự muốn báo thù của nó ngút chờ. Vì được thân người không dễ, mà nó được thân người, nhưng quý vị lại không cho nó ra đời và giết nó đi. Nó đang trầm lưng nhưng nó tố cáo với Diêm La Vương, nhất định phải báo thù. Nên những người mà mang nghiệp phá thai, quý vị mà nghe những công đoạn này thì quý vị phải thành tâm sám hối, tu nhân tích đức. Quý vị đừng nghĩ rằng khi quý vị nghe được Phật Pháp thì là một linh vị gỡ vào chùa, gỡ cho quý thầy một chút đỉnh tiền, rồi quý vị cứ thông dong tự tại, tiếp tục dục vọng rồi đi phá thai nữa. Tội này của quý vị là tội càng chồng thêm tội, làm thì không có lợi ích bao nhiêu gì cả. Không lẽ nói không có được gì thì tội nghiệp quý vị quá. Vì việc làm của quý vị quá hời hợt, giết một mạng người mà nghĩ rằng là như bình thường. Giết người ta rồi bỏ ra chút đỉnh tiền nhờ người siêu độ dùm. Quý vị nghĩ chuyện này đơn giản như vậy à? Không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Những đức vừa đọc một công đoạn, sự quyết tâm báo thù của những thai nhi này, sự căm hận thì không có gì diễn tả được cả. Chúng ta ví dụ như mình đang sống, người nào cầm một cái lưỡi lam, lỡ gạch chúng vào tay mình chảy máu, trong lòng của mình đã vô cùng là khó chịu. Một con muỗi đến chích hút một miếng máu của mình, thì có nhiều người không hiểu đạo, giương tay ra đập con muỗi chết tại chỗ. Một con vật nó lỡ ăn một miếng đồ của mình, mình đã cầm cây mình phán nó cho nó chết. Như vậy mà một con người có thể họ ra đời được sống, nhưng mình đoản mạng họ, họ không có cơ hội được ra đời dù chỉ một ngày. Dù là trong hoàn cảnh nghèo nàn hay khổ sở gì, họ cũng có quyền được ra đời để sống như bao nhiêu người khác. Đó là định luật. Còn hôm nay thì họ đã đi ngược lại định luật tự nhiên. Họ tham dục, rồi họ mang thai thì họ đi phá thai. Nên quyển sách Âm Lực Vô Tình này, Nhẫn Đức vừa in 10.000 quyển và cũng phát tâm học quyển sách Âm Lực Vô Tình này. Mục tiêu là để gắn nhắc người đời ai mà tạo nghiệp tà dâm tham dục, rồi thủ dâm, bất hiếu với cha mẹ, rồi tạo nghiệp phá thai. Quý vị nghe được thì được sự gắn nhắc, hướng quý vị đến chỗ chân thiện mỹ, quay đầu chân thật sám hối. Chính mình phải làm, chứ không phải là giết một cái linh vị rồi gỡ một số tiền cho quý thầy tụng kinh vài quyển. Đó là sống, làm sao sống được. Cái việc mà thù thắng nhất là chính quý vị là người phá thai. Bây giờ quý vị nghe được việc làm của mình là sai quấy, việc làm này mà bây giờ mình không tự sám hối, chân thật quay đầu niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, làm nhiều công đức để mà sám hối với những thai nhi mà quý vị đã từng phá, thì cái việc này thảm với quý vị rồi, nó sẽ không tha cho quý vị rồi. Nên những cô nữ mà còn trẻ phải cố gắng gắn nhất. Cuộc đời còn dài, đang đi học nhất là sinh viên bây giờ, tùy tiện yêu thương, không nghe được định luật nhân quả, không nghe được giáo dục làm người. Lớn lên chỉ có mười mấy tuổi, đi học tùy tiện yêu thương, rồi tùy tiện đi phá thai. Những đức đọc một công đoạn, những cô gái nhẹ dạ, nghe lời đường mặt của người nam, nói chỉ có vài câu, thì trao chọn bản thân mình cho người ta. Đến lúc mang thai thì báo cho người nam này biết, người nam này không chấp nhận còn kêu phá đi. Họ không có trách nhiệm với quý vị vô cùng là dại khờ. Nên những cô gái trẻ mà nghe những đức nói câu này, quý vị là người thông minh có trí tuệ, đừng có dại khờ. Cha mẹ mình nuôi mình khôn lớn, công ơn cha mẹ mình còn chưa trả được, như vậy mà nghe lời đường mặt nói có vài câu thì mình đã quên ơn cha mẹ sinh thành, không nghĩ cái việc khi mình chăn gối với họ thì mang thai. Nếu đi phá thai thì cả cuộc đời của mình về sau không được hạnh phúc. Còn nếu không phá thai thì mặt mũi cha mẹ để ở đâu? Đối với xóm làng, cha mẹ còn mặt mũi nào để mà ngước mặt nhìn người nữa? Từ nơi đó mà cái việc làm của các cô gái trẻ thời đại này nhất định phải được giáo dục đạo đức làm người. Hôm nay trường học giáo dục quý vị có được hay không? Quý vị nên nhận xét. Có nhiều người đi học, cặp sách đến trường, phát lên mình chiếc áo trắng, nhưng tâm thì mất đi sự trong trắng rồi, bản thân cũng nhơ nhuốc rồi. Không phải người nào cũng dễ, mà cũng có rất nhiều người hư hỏng như vậy. Đúng ra thì tiền của cha mẹ cực khổ, gian lao lam lũ, dành dụm cho mình ăn học, thì mình phải lo đi học cho đàng hoàng, để mà có được sự nghiệp tương lai sau này. Như vậy trả ơn cho cha mẹ mà bản thân của mình đàng hoàng. Sau này mình cũng gặp một người đàng hoàng đến để hỏi cưới mình. Mình là người con gái còn trẻ mà không biết giữ thân phận, không biết xấu hổ, chỉ biết tham dục vọng, nghe lời ngọt ngào. Nhìn một anh chàng này coi cũng được trai là bắt mắt, là thích anh chàng này. Người ta chưa ra dễ chọc ghẹo thì mình cũng dè tới dè lui trước mặt người ta, vô cùng là xấu hổ. Nhưng Đức nói câu này là nói với những người con gái mà thiếu được giáo dục đạo đức làm người, nói để cho họ tỉnh ngộ, vì mình muốn cho họ về sau đừng có khổ cả cuộc đời. Việc phá thai là cả cuộc đời quý cô phải khổ. Anh chàng thanh niên mà dụ dỗ các cô gái thì cũng không có tốt đẹp gì. Nghĩ rằng là mình đào hoa, có được bóng sắc một chút, có được một chiếc xe tay ga xịn một chút, thì dùng miệng lưỡi của mình hết quen cô này, đến quen cô nọ rồi bỏ con người ta. Sau này các anh chàng này gặp một người vợ thì người vợ này qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông rồi. Vì gieo nhân gì là gặt quả nấy. Đến khi cuộc đời của họ cũng không được tốt đẹp gì, đến cận tử nghiệp thì cũng bị kéo vào trong địa ngục khổ sở rồi. Vì gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Đừng có nói rằng ăn ở với người ta có thai, bỏ người ta là phủi hết trách nhiệm. Những cô trẻ này đi phá thai thì tạo nghiệp, còn nếu nuôi con thì vô cùng là khổ. Những Đức đọc một công đoạn, cô nữ trẻ này khi đi học thì nghe lời đường mật của một người bạn nam, cô đã trao chọn bản thân mình cho anh ta. Đến khi mà mang thai thì anh ta không chấp nhận, và anh ta kêu cô này đi phá. Cô cũng muốn phá thai phức cho rồi, nhưng mỗi lần đi đến chỗ phá thai thì cô lại ngập ngừng quay trở về nhà lại. Và mỗi đêm cô ngủ thì cô nằm mơ cô thấy một bé nhỏ cứ van xin: mẹ ơi xin đừng giết con muốn ra đời, mẹ ơi xin đừng giết con muốn ra đời. Nên cô đã bỏ nhà ra đi, đến một nơi xa xôi làm lụng để mà chờ ngày sanh đẻ, cực khổ vô cùng, bụng mang dạ chữa, mắc cỡ với mọi người, nhưng phải bỏ nhà ra đi để mà làm lụng, phát tờ rớt, buôn bán theo dĩ hè, lụm dâu chai để mà kiếm tiền, có cuộc sống để mà sanh con. Một mình phải chịu, mỗi buổi tối thì ôm mặt mà khóc, tủi hổ vô cùng. Càng ngày thì cô kiệt sức, đến ngày mà cô sinh đẻ, sức lực cô quá yếu rồi. Khi mà cô sinh thì sinh được con, cô đã bỏ mạng chết. Chưa nhìn được mặt con là cô đã chết rồi. Đứa bé được sự mà bảo hộ lo lắng của người xã hội. Khi lớn lên có 5 tuổi, đứa bé này phải đi bán giấy số, phải đi đánh giày. Cuộc đời vô cùng là khổ. Quý vị biết hôm nay có nhiều tệ nạn xã hội là do cái chỗ mà những người lớn khi mà tiến tới hôn nhân không suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi yêu thương thì gấp gáp, đến hôn nhân cũng gấp gáp, rồi ly dị chia tay với nhau. Những đứa con ra đời thì mất cha hoặc là xa mẹ. Cuộc đời của các bé về sau tuổi hổ, tư tưởng tâm lý thay đổi, nên nghĩ xấu làm bậy. Tệ nạn xã hội nhiều là do từ cha từ mẹ thiếu được giáo dục làm người mà xảy ra những tệ nạn xã hội này nhiều. Quý vị biết rằng cổ nhân nói rằng con cái hư hỏng là do chính cha mẹ nuôi dưỡng mà không dạy, thầy giáo dạy học trò mà không nghiêm túc, nghiêm khắc là lỗi của thầy giáo. Nên chúng ta phải nhìn nhận chỗ giáo dục là chỗ quan trọng. Hôm nay tại sao những thiếu nữ còn trẻ mà đi phá thai nhiều, thanh niên thì bừa bãi yêu thương, hết gạt cô này đến gạt cô khác, là do họ thiếu giáo dục nhân quả. Họ mà nghe được định luật nhân quả thì làm sao họ dám làm chỗ này. Khi việc khổ đến với họ thì họ lại kêu gào khóc lóc, nhưng cái nhân lúc mà họ tạo nghiệp thì họ không có hiểu. Nên chúng ta phải cực lực để mà giáo dục nhân quả, để cho người ngoài đời nghe được. Họ nghe được thì có sự gắn nhắc, nhất là những trẻ nhỏ phải được giáo dục. Tại tổ đình hộ pháp mỗi tuần chiều thứ bảy 6:30 thì lớp đệ tử quý những đức hướng dẫn các em nhỏ gần 300 em, từng nào cũng có cả, đều có giáo dục đạo đức làm người. Chỗ này vô cùng là cần thiết. Cha mẹ dù làm lụng kiếm được nhiều tiền đi chăng mà con quý vị hư hỏng, quý vị có ham hay không? Ai mà ham có tiền mà con hư hỏng? Nhưng mà quý vị chỉ lo biết làm ăn, làm giàu với mọi người, không muốn thua chút người khác. Nhưng quý vị không để ý rõ ràng là con của mình hư hỏng. Hôm nay nhiều đứa con hư hỏng, cha mẹ khổ tâm. Quý vị có giàu, quý vị cũng không được hạnh phúc. Chỗ giáo dục làm người là chỗ quan trọng. Chỗ giáo dục con cái là một tài sản lớn nhất để lại cho con. Nếu quý vị giàu có tiền của, nhưng mà con quý vị hư hỏng, thì quý vị có để của cải lợi cũng bằng không, không có lợi ích gì cả. Từ nơi đó mà giáo dục làm người vô cùng quan trọng. Có con gái lớn 10+ tuổi, quý vị phải thường gắn nhắc con, đừng để cho con của mình xa chân lỡ bước. Xã hội hôm nay nhiều tạp tánh, tuổi trẻ làm sao mà vượt qua được. Từ nơi đó mà nhiều tệ nạn phá thai này xuất hiện và hút chích xì ke ma tí. Từ nơi đó cần phải giáo dục nghiêm túc, phải hết sức là nghiêm túc, để cho những mầm non của đất nước chúng ta tương lai sẽ giúp cho nước nhà càng ngày càng vững mạnh. Chỗ mà bồi dưỡng cho mầm non là chỗ vô cùng quan trọng. Không phải là cho các cháu đầy đủ vật chất là chỗ đã thương các cháu. Nếu các cháu có vật chất mà là kẻ bại hoại, có bằng cấp mà mắng cha chửi mẹ thì có hay ho gì. Con người dù ít học nhưng hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, còn hơn một người có học mà mắng cha mắng mẹ, coi thường cha mẹ, coi thường thầy cô giáo dạy cho họ. Con người này là ra cái gì? Chúng ta hôm nay thấy nhiều người có học thức nhưng bản chất của họ thì có ra cái gì đâu. Chỗ đó là chỗ giáo dục thất bại. Chúng ta phải giáo dục nhân quả, giáo dục nghiêm túc làm người cho tốt. Con người phải thương con người. Con người mà không thương con người nữa thì xã hội này sẽ như thế nào? Cha mẹ họ, họ còn không nhớ ơn. Cha mẹ họ mà họ còn mắng. Anh em họ mà họ còn giành cổ với nhau. Họ còn tàn sát với nhau. Như vậy thì quý vị nghĩ những cái hạng người này làm gì mà họ có thể giữ được cho đất nước mình càng ngày càng cường thịnh. Nếu mà họ làm một công việc gì cho xã hội đất nước thì chắc chắn là tiêu rồi. Chỉ có một con đường là hư hoại. Họ chỉ biết gom góp của cải vật chất về lo cho một gia đình nhỏ của họ, hoặc là họ dùng của cải vật chất của người ta khổ đau, khổ tâm, cực nhọc. Họ không hiểu được cái khổ người ta. Họ chỉ biết ăn xài trên xương máu của người khác. Đó là chỗ thiếu giáo dục về nhân cách đạo đức làm người. Cuộc đời họ có tồn tại đâu. Nên chúng ta được giáo dục thì chúng ta hiểu được cuộc sống hiện tại mình đang còn sống phải bồi đức mới là người trí. Người xưa đã nói rằng hầm chết thì để giá, người ta chết thì để tiếng. Hôm nay xã hội thì có những người lúc đương thờ như là ông này bà nọ, nhưng mà thời gian được bao lâu, quý vị hãy chóng mắt mà nhìn đi, có bao nhiêu người tiếng tâm lừng lẫy, nhưng khi tuổi già của họ thì như thế nào? Ngồi một xó nào đó không ai đếm xỉa đến họ cả, vô cùng là khổ tâm, không bằng là bồi đức. Bồi đức thì tuổi già càng có giá, còn không bồi đức mà bồi vật chất, bồi địa vị thì càng già càng mất giá. Đến tuổi già rồi thì ngồi hẩm hiu, con cái cũng không nhìn ngó họ. Vì sao? Hết phước rồi nên mới xảy ra chuyện này. Chỗ giáo dục này vô cùng quan trọng. Người nghe hãy ngồi suy nghĩ đi. Cuộc đời của những đức hôm nay ngày nào cũng là ngày vui, cũng có tiền gì đâu, có danh gì đâu. Mỗi ngày đi nấu cơm cho người già ăn, đi rửa chén, rồi tới giờ ngồi học tập như vậy, dùng chiếc máy thu hình quay lại, bỏ lên trang website tổ đình hộ pháp.com. Hoặc là một trang YouTube là chân thành niệm Phật vô lượng thọ. Quý vị cứ vào những trang đó thì sẽ nghe được những buổi giáo dục như vậy. Chúng ta giáo dục như vậy, ai mà không cần thiết? Không lẽ quý vị muốn con mình đi phá thai? Không lẽ quý vị muốn con trai của mình sau này là kẻ bại hoại, hại dân hại nước? Nếu nó đi chích xì ke làm gì là giúp nước? Nó đi trộm cắp làm gì là giúp nước? Nó đi tà dâm đua xe thì làm gì là giúp nước? Mỗi một công dân chúng ta đang sống hết tâm mà vì xã hội đất nước chúng ta, mỗi một người đều phải lụm một cọng rác sạch sẽ cho xã hội chúng ta càng ngày càng tốt. Như vậy thì cuộc đời của mình sống cả cuộc đời vô cùng là vui rồi. Chúng ta phải chung tay để mà dọn dẹp xã hội đất nước chúng ta càng ngày càng tốt. Không thể nào phát triển cái chỗ tệ nạn xã hội nhiều. Nếu đất nước chúng ta mà tệ nạn xã hội nhiều thì làm gì đất nước chúng ta càng ngày càng tốt được. Công dân thì nhất định phải được giáo dục đạo đức làm người, làm cha phải đúng vai trò làm cha, có trách nhiệm. Làm cha mà bế tha, không có trách nhiệm với gia đình, nói lời không nghiêm túc, bừa bãi nhậu nhẹt bế tha, thì làm sao mà làm chủ gia đình, hướng dẫn gia đình được tốt được. Làm vợ thì không tròn bổn phận làm vợ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho chồng con, dạy con đàng hoàng, nhắc nhở con những đạo lý tốt. Làm con thì phải hiếu thảo với cha mẹ. Đó là mỗi một người đang sống vai trò nào là phải tròn trách nhiệm với vai trò đó. Như vậy thì chắc chắn rằng xã hội phồn vinh, đất nước hưng thịnh, chắc chắn là như vậy. Nhất định phải nghe được giáo dục làm người, giáo dục nhân quả. Mỗi một con người gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Quý vị hãy nhìn đi, có những người người ta khổ đau, mình hỏi đi, vì sao cuộc đời họ khổ, họ làm cái gì mà cuộc đời họ khổ? Quý vị muốn tìm hiểu hãy vô trong những cái nơi mà dưỡng lão nuôi người già, mỗi ngày họ ngồi ăn để chờ chết. Quý vị hỏi hết 100 mấy 200 người già mà họ đang ở trong dưỡng lão, hỏi từng người đi. Đâu phải người nào cũng nghèo, đâu phải người nào cũng ít học. Quý vị muốn tìm hiểu để mà phát huy cái cuộc sống của mình đang sống, học chỗ đó là đặc biệt nhất. Vì mình tương lai cũng già, có ai mà tránh được tuổi già? Cuộc đời họ hôm nay ngồi hiu hắt, cũng có con nhưng con không nuôi. Có nhiều người hôm nay đến tuổi già thì con cái hắt hủi. Quý vị mà hôm nay bất hiếu với cha mẹ quý vị, đi học mà không lo học, tùy tiện yêu thương rồi đi phá thai, làm cho cha mẹ đau lòng, ghiền game, làm cho cha mẹ lo âu, thức khuya dậy sớm, hăng tàn ma dại, chỗ đó là đại bất hiếu. Quý vị gieo cái nhân này thì cái quả tương lai của quý vị chắc chắn rằng con cái của quý vị cũng sẽ đối xử với quý vị gấp bội phần như vậy. Chúng ta phải học được nhân quả, làm người phải tốt. Chỉ có mấy chục năm, đừng luống quá một đời. Đừng thả trôi thả nổi rồi cuộc đời của mình vô cùng là khổ. Phá thai là đại ác, tội này là tội nặng nhất. Hết sức là cảnh giác. Những người mà mang cái nghiệp phá thai nhất định phải sám hối, quỳ trước chư Phật Bồ Tát phát lồ sám hối, không làm việc này nữa. Từ hôm nay phải thường niệm A Di Đà Phật, đến đạo tràng chiến niệm Phật mỗi ngày, mỗi tuần chủ nhật, cộng tu phóng sanh, rồi đem phương pháp về nhà tu hành để cầu sám hối. Nếu quý vị không chân thật sám hối, cuộc đời của quý vị rồi quý vị sẽ thấy vô cùng là đáng sợ. Những thai nhi này tố cáo quý vị với Diêm La Vương sẽ không tha cho quý vị đâu. Nó một mực kêu lớn trong đau khổ. Và một đứa trẻ nhỏ như vậy mà có tâm oán hận thật lớn. Đứa hồn gái này trông có vẻ lớn hơn những hồn trẻ khác. Phán quan nói, hồn gái này chỉ mới 6 tháng. Sau khi cha mẹ biết là con gái lần thứ hai bị phá thai, hai lần đều là 6 tháng bị phá thai. Do đó, hồn gái thượng cáo Diêm Vương, Diêm Vương khuê chuẩn, nó tiếp tục nhập thai đòi nợ. Quý vị nghe rất rõ ràng. Đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, ngài cũng nói rằng có nhiều người hỏi nghiệp phá thai vô cùng là đáng sợ. Có nhiều người mà họ ghê tởm cái chỗ mà chăn gối với chồng, nhưng họ không tránh được. Mỗi lần chăn gối với chồng là có mang, rồi đi phá. Rồi chăn gối với chồng nữa thì có mang, rồi đi phá nữa. Có nghĩa là nó liền liền như vậy. Thì chúng ta đọc đoạn này, quý vị có cảm giác hay không? Là một đứa nó đòi nợ quý vị, cho quý vị khổ đau. Quý vị phá thai nhiều rồi bản thân quý vị sẽ thấy bệnh đau không tưởng tượng được. Qua đó câu thông với đứa trẻ này xem sao. Tôi niệm một câu A Di Đà Phật cho nó, hỏi nó tại sao thống hận cha mẹ như vậy. Hay là thôi đi, đừng tìm bọn họ nữa. Dù sao bọn họ cũng không muốn có con gái. Ngươi đầu thai rồi, bọn họ cũng không đối xử tốt ngươi đâu, sao mà khổ thế. Đứa trẻ này lại kêu khóc hoa hoa. Nó nói không được, bất luận đi đến chân chờ gốc bể cũng phải trả thù, nhất định không buông tha bọn họ. Nó nói trong tức giận và kích động rằng bọn chúng đã giết hại nó lần thứ hai rồi. Khi nạo thai lần thứ hai, bác sĩ có nói làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cha mẹ nó nói quan trọng nhất là giữ cho người lớn an toàn, còn đứa nhỏ thì không cần. Do đó sẽ sử dụng phương pháp xử lý có lợi cho người lớn. Đứa trẻ gái khóc mà nói tiếp. Lúc đó tay chân nó dùng hết sức đá trong bụng mẹ, hy vọng có thể sớm ra ngoài. Nhưng bác sĩ đã dùng tay ấn vào đầu nó, chích một liều thuốc. Sau đó nó đột nhiên cảm thấy toàn thân tê đau, không còn sức nữa. Rồi bác sĩ dùng kéo cắt đi tay phải hai miếng, dùng kìm gấp ra, lại cắt đi chân nó bốn miếng, rồi dùng máy hút ra. Lúc đó nó cảm thấy lạnh lẽo đến cực đau và nhức xương, thân mình cũng như vậy. Đứa trẻ gái vừa khóc vừa nói, phần đầu, cái tai và con mắt bị cắt đi từng miếng, từng miếng. Đặc biệt là cắt đầu rất đau. Phần đầu bác sĩ cắt rất nhiều lần, lại dùng cái móc hình dao nhọn móc tôi ra, lại dùng kìm gấp tôi ra, vân vân. Mỗi khi bác sĩ cắt tôi một miếng thì thân tôi đau đớn vô cùng, cả người không sức phản kháng, máu chảy liên tục không ngừng. Loại đau khổ này tôi vĩnh viễn cũng không quên được. Đặc biệt là người bác sĩ phá thai lần này, kinh nghiệm lại không được phong phú cho lắm. Bà ta động tác chậm hơn người bác sĩ lần đầu, mà còn làm lỡ tay, vốn là có thể cắt ít đi vài miếng. Nhân vì bác sĩ lỡ tay làm không tốt nên tạo thêm rất nhiều đau khổ. Ví như cây vẫy, máy hút, móc câu, vân vân, đều dùng nhiều hơn lần trước. Tất cả những đau khổ này đều do bọn chúng không cần tôi nữa mà tạo ra. Tôi không gây phiền phức cho bác sĩ vì bác sĩ có đề nghị xin tôi ra, nhưng bọn chúng không nghe, là bọn nó không cho tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời, là lỗi của bọn nó. Một lần lại một lần muốn tôi chết. Tôi vĩnh viễn oán hận cả hai bọn nó. Tôi muốn chúng nó không được chết tốt, vĩnh viễn không tha cho chúng nó. Rồi lại một lần khóc la trong đau khổ nữa. Ôi, thật là tâm oán hận rất nặng nề vậy. Xem ra đôi cha mẹ tại dương gian này phải tích cực sám hối vậy. Thật ra sinh nam hay nữ có gì khác nhau đâu. Nam hay nữ là do duyên số. Vợ chồng đến với nhau, có con trai cũng được mà con gái cũng được, đó là duyên số của mình. Cứ tích công lũy đức thì nhân duyên sẽ được tốt. Hôm nay có nhiều người mang thai, khi đi siêu âm thì biết được là con gái thì đi phá bỏ. Khi sanh cái thằng con trai thì là phá gia chi tử, nó làm cho tan nhà bại sản, nó làm cho đôi vợ chồng này phải xa nhau, sống trong đau khổ. Đúng ra sanh đứa con gái thì hưởng phước, nó lại nuôi ông bà, nhưng sanh thằng con trai thì nó đuổi ông bà ra khỏi nhà. Vì sao? Vì giết đứa con gái. Đúng ra thì sanh đứa con gái rồi cũng sẽ sanh ra thằng con trai. Dù là không sanh cái con trai, mình mà có phước thì con gái con trai gì cũng tốt cả. Còn đi phá thai giết con gái để tìm ra con trai, khi tâm tư được tròn vẹn, sanh được con trai vô cùng mừng, nhưng mà nhiều lúc nuôi chưa được bao lâu là nó chết để cho đau khổ. Còn hoặc là nó lớn lên thì nó làm cho gia đình này tan nát, phá sản gia đình này. Khi lớn lên nó có vợ thì nó đuổi ông bà này ra khỏi nhà, cho ông bà khổ té tua vì cái tội mà trọng nam khinh nữ. không biết định luật nhân quả. Quý vị nghe một công đoạn, một bé gái bị phá thai hai lần này đã tố cáo với Diêm Vương, đã phiên nó nên buông bỏ đi. Nó nói rằng không bao giờ được, nó phải cho hai ông bà này chết không được tốt, có nghĩa là phải đi vào địa ngục. Tội này là tội giết người. Nếu quý vị mà nghe được chỗ này, phải chân thật mà sám hối. Quý vị mà không sám hối thì chắc chắn rằng quý vị thảm rồi. Không có chỗ thảm nào bằng cái chỗ thảm giết người này cả. Nên Hòa Thượng Tiên Hóa Ngài có nói một câu rằng: Diêm Vương dễ gặp, quỷ nhỏ khó chiều. Phá thai là chỗ vô cùng đáng sợ, nhưng xã hội hôm nay thì nhiều người phá thai, tạo nghiệp báo này quý vị không xong rồi. Đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không khi được một vị phóng viên Đinh Gia Lệ phỏng vấn, thì Hòa Thượng nói rằng phá thai nhất định phải đọa địa ngục. Tội lỗi này vô cùng đáng sợ. Nhưng mà hôm nay thì nhiều người không nghe được định luật nhân quả, tha hồ đi phá thai. Nhiều người đi phá thai, quý vị hỏi họ đi, cơ thể của họ có tốt hay không? Nếu còn trẻ tuổi, tham dục vọng đi phá thai nhiều lần, sau này sinh đẻ không được, rồi cuộc đời quý vị sẽ thấy cái khổ đau. Dù là có sinh đẻ được cũng là vô cùng khó. Cái chỗ này ai tạo ra? Chính quý vị là người tham dục bừa bãi, rồi tùy tiện đi phá thai. Nghiệp báo này sẽ không tha cho quý vị. Chỗ phá thai làm sao mà không quán hẳn ngút chờ được, quý vị nghĩ đi. Thai nhi này đã nói rất rõ ràng, có nhiều vị bác sĩ phiên sanh đi, nhưng cha mẹ quyết định phá. Nó nói rằng cái chỗ khổ nhất là dùng kìm kẹp vào đầu nó, bóp dẹp đầu nó để gấp ra từng miếng, quý vị nghĩ. Cắt một miếng thịt cho người, quý vị nghĩ như thế nào? Không chi là cầm kìm mà bóp dẹp đầu người ta ra, rồi gấp từng miếng ra, rồi hút người ta ra, máu mủ linh láng, ghê tởm quá. Sự đau khổ này của những thai nhi, nên nó hẳn ngút chờ, làm sao nó tha thứ cho quý vị. Nên những người mang nghiệp phá thai phải thành tâm sám hối, chân thật sám hối. Nếu quý vị không sám hối cho tốt, quý vị không niệm Phật đi cầu sanh cực lạc, thì chắc chắn quý vị phải đọa địa ngục rồi. Quý vị không chạy ra khỏi địa ngục, nên pháp môn tịnh độ này mới giúp được cho quý vị chân thật sám hối, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài nói rằng những người mà mang nghiệp phá thai, nếu mà không gặp được pháp môn tịnh độ, quý vị không chân thật niệm Phật để cầu sanh về cảnh giới cực lạc, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ đọa địa ngục. Vì không giảng sanh, quý vị phải đọa địa ngục rồi. Vì sao? Vì cái nghiệp phá thai là nghiệp giết người, nó sẽ không tha cho quý vị đâu. Chỉ có giảng sanh về cực lạc, quý vị mới có thể giúp được nó, và quý vị mới có thể không bị đọa trong địa ngục nữa. Đó là lời nguyện của Phật A Di Đà. Nên người mà mang nghiệp phá thai phải tìm hiểu pháp môn tịnh độ, và mỗi ngày đi đứng nằm ngồi phải thành tâm lễ Phật. Ở nhà và đi đứng nằm ngồi thì phải thường niệm Phật, tay chân làm việc nhưng miệng phải thường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đem công đức niệm Phật mà miệng niệm tai nghe rõ ràng từng câu từng chữ này, niệm Phật cho chân thành, đem công đức hồi hướng cầu siêu cho những thai nhi mẹ hay cha đã vô tình phá các con vì không hiểu nhân quả, hôm nay chấp nhận trả nghiệp, nhưng phải thành tâm tu hành để đem công đức hồi hướng cho các cháu, để cầu cho các cháu được siêu thoát. Như vậy thì mới hóa giải được nghiệp báo. Còn nếu không, phá thai rồi xem chuyện này không có gì quan trọng, rồi tùy tiện cho qua, rồi tiếp tục tham dục đi phá thai nữa, quý vị thảm rồi. Cuộc đời quý vị dù làm ăn có tiền nhưng cũng không cầm tiền được, thân bệnh đau, cơ thể thì đau chỗ này, nhức chỗ nọ. Quý vị coi đi, những người mang nghiệp phá thai không có lợi ích, không tốt đâu. Chỗ này là tội giết người, giết ai, giết con. Nó đang tố cáo quý vị với Diêm La Vương đây. Phán quan nói, hồn trẻ này đã được Diêm Vương nhiều lần phê chuẩn đầu thai sanh cùng một nhà, cha mẹ đòi nợ. Lần này hồn trẻ này có thể cầm lệnh bài chú trong tử cung của mẹ, đợi khi nó thành hình người rồi thì lệnh bài này sẽ ở bộ phận sinh dục của nó. Bác sĩ sẽ ngộ nhận nó là nam, do đó đứa trẻ gái này sẽ được cha mẹ song thân yêu thương trong thời kỳ mang thai, mong chờ nó ra đời. Tuy nhiên cuối cùng bọn họ sẽ thất vọng vì sinh ra con gái. Đó là phán lệnh của Diêm Vương. Bọn họ không biết an phận giữ mình, phá hoại pháp kỷ âm lực, phạm tội giết người. Đôi cha mẹ này vốn có phước báo khá lớn, nhưng vì có hai lần phá thai, hành vi sát sinh này đã toàn bộ tiêu giảm gần hết phước báo và thọ mạng. Sau này lại còn phải chịu đựng sự bất hiếu của trẻ này. Thật ra cũng không phải Diêm Vương phán lệnh cho người cha mẹ này chịu khổ, chỉ có điều tự thân hai người này không tuân thủ định luật vũ trụ là không được giết người. Nếu như lúc đầu mang thai bọn họ cho ra đời đứa con nhỏ thì không bị tiêu trừ gần hết phước báo và thọ mạng. Nhân như thế nào quả như thế đó, bất luận là giết hại chúng sanh nào, tương lai cũng sẽ bị nó giết lại. Đoản mệnh nhiều bệnh là khó tránh. Bất luận thời đại khoa học phát triển mau chóng như thế nào, ba định luật âm đức căn bản của âm lực cứu mạng người, thành toàn quả phụ thủ tiết, chí thiện không để người biết, ba hạng mục này vĩnh viễn không thay đổi. Tiêu chuẩn thiên địa nhân luân cũng vĩnh viễn không thay đổi. Mỗi một sinh mệnh đều có quyền lợi sinh tồn. Tại địa ngục mỗi ngày đều có quá nhiều hài nhi, nhân vì phụ mẫu dương gian phá thai nên đến đây trình diện. Âm lực sẽ nghiêm trị loại chúng sanh sát nhân này, cho dù khuyên người phá thai cũng sẽ bị giảm phước thọ, nói chi đến tự mình phá thai. Tương phản, khuyên người không phá thai thì được tăng phước thọ. Mỗi người trong sổ sanh tử tại âm phủ sẽ ghi một đại thiện công đức, vì làm như thế là lợi mình lợi người. Quý vị biết công đoạn này vừa mới nói rằng khuyên một người đừng phá thai là đã được ghi vào sổ công đức phước báo tăng tuổi thọ. Khuyên một người đi phá thai hại mình và hại người. Hôm nay thì cũng nhiều phụ nữ khi gần gũi không hiểu chỗ này, khuyên người ta đi phá thai là khuyên người ta đi giết người. Quý vị nghĩ khuyên người ta giết người có tội hay không? Làm điều tốt không chịu làm, đi làm điều ác cần nghe định luật nhân quả hay không? Nghe thì mới hiểu, không nghe thì làm sao hiểu? Tuyệt đối một điều, người ta mang thai, mình khuyên lớn người ta là phải sanh con, còn người ta đi phá thai là chuyện của họ. Mình đừng đụng vào nghiệp báo đó mà tốt. Nên nhiều người không hiểu, làm việc hại mình, hại người. Cần phải nghe được giáo dục đạo đức làm người thì mới không làm sai. Những người cha, người mẹ đã đến với nhau, mang thai thì con trai hay là con gái gì cũng là con của mình. Có mang thì phải sanh ra, đó mới là đúng với quy luật tự nhiên. Xã hội người xưa thì dù người ta nghèo nhưng mà người ta sanh đẻ 8-9 đứa con người ta cũng sống được. Quý vị hãy tìm hiểu đi, người xưa người ta có con 9-10 đứa, có người có mười mấy đứa con, nhưng người ta nuôi con người ta cũng vô cùng đàng hoàng, khỏe mạnh. Những người già lúc đó người ta sanh nhiều nhưng người ta vẫn khỏe, không đến nỗi bệnh hoạn nhiều. Người trẻ hôm nay thì không sanh nhiều mà đi phá thai nhiều. Một lần phá thai còn tổn sức hơn là 3 lần đẻ. Chỗ này đã được bác sĩ Bành Hâm, ông đã khuyến cáo chúng ta nghe được chỗ này, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống khó khăn, đổ thừa vào cái chỗ nhà nghèo, con đã nhiều rồi. Quý vị phá thai vì càng nghèo, đoạn văn này đã nói rằng đúng ra đôi vợ chồng này có phước báo lớn, thọ mạng dài, nhưng vì phá thai 2 lần mà tổn phước gần hết rồi, thọ mạng cũng gần hết rồi. Vì đoạn mạng chúng sanh thì thọ mạng của mình sẽ giảm bớt rất là nặng, vợ chồng cũng sẽ không được hạnh phúc. Quý vị hỏi đi, những cặp vợ chồng mà đi phá thai, có đôi vợ chồng đó hạnh phúc tốt hay không? Bệnh hoạn rồi đi đến cái chỗ chết sớm, bệnh không có thuốc trị. Chỗ phá thai là chỗ giết người, đây là đại tội, nghiệp báo sẽ không tha cho quý vị. Gì quý vị gieo nhân gì thì gặt quả nấy. Nhiều người phạm tội này hôm nay, xã hội hôm nay có việc phá thai là chuyện bình thường. Còn trẻ mà ngừa thai coi là chuyện bình thường, vô cùng là không có liêm sỉ. Xem chuyện ăn nằm là chuyện bình thường, còn gì là đạo đức nữa? Càng ngày càng phát triển về vật chất thì đạo đức con người càng suy thoái. Người xưa người ta có biết chuyện phá thai là gì đâu, nên có bao nhiêu việc phá thai. Người thời đại hôm nay thì tạo ra những chỗ phá thai nhiều chỗ, đó là nhân để mà tuổi trẻ tùy tiện yêu thương rồi tùy tiện chăn gói rồi nó tùy tiện đi phá thai. Quý vị tạo ra cái nhân này là tạo cho cái nhân con cái của quý vị cũng sẽ đi làm chỗ này. Nếu mà không có chỗ phá thai thì cái chuyện chăn gói của nó cũng dè dặt, vì nó phải biết sợ. Nếu mà mang thai rồi dùng cách gì mà phá, không lẽ nó mổ bụng nó ra? Từ nơi đó nó sẽ dè dặt về chuyện nam nữ. Còn hôm nay thì tạo ra điều kiện dễ phá thai, còn quảng cáo đầy đường, phá thai dễ dàng như là ăn một cái kem lạnh. Chỗ này là chỗ chết rồi. Đó là chỗ mà giáo dục cho con người ta tà dâm dục vọng rồi để đi phá thai, để họ thụ lợi. Quý vị nghĩ cái việc làm nghề nghiệp đi phá thai này có tồn tại hay không? Quý vị hãy chờ xem. Những đức nói quý vị 100% quý vị không tồn tại được tốt. Làm nghề đó là làm nghề giết người. Còn mà đi quảng cáo khắp nơi để cho tuổi trẻ vị thành niên nhìn vào chỗ đó nghĩ rằng sợ gì mang thai. Mang thai thì đi hút một cái là xong. Quý vị đang dạy con cháu người ta tham dục vọng, bỏ học bỏ hành để mà hư thân mất nết. Chỗ này vô cùng là đáng sợ. Chúng tôi mạnh dạn nói với những lời này, nếu những người mà có chức phận họ mà nghe được tôi là người xuất gia, trong tâm tư của tôi nhìn xã hội trẻ em hôm nay nhiều hư hỏng, cha mẹ đau lòng, mỗi ngày tôi lo cho mấy trăm người già, nhiều người già gặp tôi nói cái khổ về con cái. Quý vị biết chỗ đó là chỗ giáo dục thất bại rồi. Hãy xem lại đi, những chỗ nào nên bỏ thì bỏ đi. Cái chỗ mà tạo cái điều kiện mà để dễ làm việc phá thai, chỗ đó nên suy nghĩ lại. Chỗ mà trò chơi mạng truyền hình internet, quý vị nên xem lại. Nó lỡ trước mắt nhưng cái quả về nhân dân con em chúng ta thì quá nguy cấp rồi. Nếu mà người nào có tâm huyết nghe được lời này, những đức chân thật mà học tập chia sẻ với quý vị, nếu làm được cái chỗ mà nhìn nhận những chỗ đó, nếu mà cắt gọt thì nên cắt gọt. Chỗ nào cần phát huy thì phát huy. Đừng để vật chất phát triển mà nhân cách đạo đức của con em chúng ta càng ngày càng hư hỏng. Xã hội chúng ta rất cần con người sống lành mạnh, có nhân cách đạo đức. Chứ nếu vật chất mà phát triển mà đạo đức con người càng ngày càng hư hoại, chúng ta sống như vậy trong một xã hội cũng không tốt đâu. Những đức đã nhìn nhận được, tuy mỗi ngày trong chùa gần 300 người sống trong đấy, quý vị biết mỗi con người đều đem đạo đức đến với nhau phần nhiều, thì những đức nhìn nhận được rằng nếu xã hội chúng ta mà tiếp nhận được giáo dục đạo đức làm người, hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo và tôn trọng sự sống, chắc chắn rằng xã hội chúng ta mưa thuận gió hòa, không có tai nạn chiến tranh đâu. Tai nạn chiến tranh, mưa không thuận gió không hòa là do ngay cái chỗ đại sát, là nghiệp phá thai, đạo đức con người đi xuống, làm cho tà khí phát lên, diệt đi chánh khí chờ đất. Nên sự việc mà đất chờ thay đổi bất thường, chúng ta làm sao chống lại nghiệp báo được? Chỉ có là phát thiện thì mới tiêu trừ nghiệp báo. Chỗ này là đúng pháp. Tâm nghĩ thiện, hành vi thiện ai không cần? Ai không cần con cái hiếu thảo với cha mẹ? Ai không cần học trò tôn trọng thầy cô giáo? Nhưng vì giáo dục thất bại, giáo dục con người ta không có chân thật, không có đem nghiêm túc để giáo dục, từ nơi đó mà hôm nay nhiều người cha người mẹ đến gặp những đức nói rằng họ khổ đau vì con họ. Những đức nói quý vị ngồi suy nghĩ đi, việc con quý vị hư hỏng ngày hôm nay, có quý vị có lỗi hay không? Quý vị đã từng sanh con nhưng mà quý vị không dạy con, quý vị cứ dạy theo cuộc sống kiếm tiền rồi bỏ con, bê tha chỉ biết cho tiền, cho cuộc sống vật chất nhưng không giáo dục con đàng hoàng. Chỗ này là lỗi của quý vị. Bây giờ quý vị bị khổ, bị con hắt hủi, bị con mắng chửi là do cái nhân quý vị đã từng bế tha với cha mẹ quý vị. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy, giọt nước trước nhiễu như thế nào thì giọt nước sau sẽ nhiễu như vậy. Chúng ta là người sống hiện tại ở thế gian này phải tin nhân quả, đừng cho nhân quả là chỗ cũ đích mà bỏ đi. Cuộc sống thời đại nào mà không cần giáo dục làm người? Từ nhân quả con người thì con người mới hiếu thảo với cha mẹ. Quý vị đừng bao giờ cười chế cái chỗ này là chỗ xưa rồi. Xưa rồi nên nhiều người khổ, nhiều người chạy theo cuộc sống thời đại của phương Tây mà hôm nay thay vợ đổi chồng, xem chuyện chăn gối như là ăn cơm bữa. Chỗ đó họ coi là chuyện bình thường, họ không có nhân cách đạo đức nên cuộc đời của họ khổ rồi. Khi bệnh đau khổ đau đến thì họ than thở, họ còn chưa biết cái việc làm họ là sai nên mới chiêu cảm nghiệp báo đến mà họ phải thọ khổ. Chúng ta nên tin lời Phật dạy, muốn biết nhân đời trước thì xem quả đời này, muốn biết quả đời sau thì xem nhân đời này. Mỗi một người nên được gắn nhắc chỗ này là tốt quý vị à. Phán quan tiếp tục chỉ dạy Á Ngọc, ngài nói rằng: như nay chúng sanh dương gian đã nghiêm trọng khuyết hãm quan niệm nhân quả, cho rằng đứa trẻ chưa ra đời thì cái gì cũng không biết. Nhưng thật ra sau khi một sinh mệnh thọ thai thì giống y như một con người, duy chỉ có sinh mệnh chúng rất mỏng manh, nhưng chúng có trí nhớ, cũng có thể cảm giác đau khổ. Nhiều người cũng không hiểu, nói rằng vừa mới mang thai như là một cục máu, đem phá thì làm gì là giết người. Đoạn văn này đã nhắc nhở rất rõ ràng, một hình thể vừa mới nhập thai là như là một con người, hiểu biết khổ vui, biết được thương nhớ, đều giống ý như là một con người. Chỉ nhớ nhớ rất là dai, hận thì cũng hận thấu xương. Từ nơi đó mà người cha người mẹ hoặc là người tham dục vọng vừa biết mình có thai đi phá là giết một mạng người. Giết một mạng người là tạo nghiệp lớn rồi, đặc biệt là khi hồn trẻ đã thành hình người, bọn chúng có thể cảm giác đau khổ mạnh hơn một tầng so với khi thọ thai một tháng. Như thế mà suy ra, A Ngọc, con nghe thử sự tố cáo của hồn trẻ tại thành thác quan khóc thì sẽ rõ. Bệnh phụ khoa đau lưng, đau đầu, các loại tật bệnh khó lành trên cơ thể những bà mẹ phá thai tại dương gian đa số đều liên quan đến những hồn trẻ này. Quý vị nghe có rõ hay không? Vì nó muốn đòi nợ quý vị mà quý vị phải bị bệnh hoạn lôi kéo nặng nề vì quý vị đi phá thai. Nó đến đòi nợ quý vị, nên bệnh đau quý vị lạ thường. Đang khỏe muốn bệnh là bệnh, đang vui muốn sân si là sân si. Vợ chồng tự nhiên gặp nhau thì đánh lộn chữ lộn. Con mình sanh ra thì nó trợn mắt nó nhìn mình. Chỗ này đều có liên quan đến chỗ nghiệp phá thai. Xem thử thành thác quan khóc đúng là thật sự rất lớn. Năng lực của tôi thật không nhìn thấy được biên giới. Trong đó tiếng khóc than liên tục không ngớt, nghe muốn điếc tai, đúng là tội nghiệp vô cùng vậy. Trước khi về đi thăm lại đứa trẻ lúc nãy, tôi nói: A Di Đà Phật, em gái nhỏ à, đừng khóc nữa. Nhớ sau khi đầu thai phải hiếu thảo với cha mẹ nhé. Rốt cùng mẹ con mang thai 10 tháng cũng khổ lắm, vả lại quan quan tương báo lúc nào mới dừng. Nếu như Diêm Vương đã cho lệnh bài thì lần này sẽ không bị não phá nữa đâu. Đứa trẻ gái tức giận trả lời: không được. Nói nhất định không tha cho người cha người mẹ đã từng giết tôi 2 lần. Tôi nói như vậy nha, nếu như không có lệnh bài của Diêm Vương thì không biết bao giờ con mới đầu thai được. Con nên cảm ơn Diêm Vương. Nó nghe tôi nói như vậy thì bắt đầu không khóc, giống như là chấp nhận cảm ơn Diêm Vương rồi. Tôi nói con nên cảm ơn ân đức của Diêm Vương. Nó trả lời phải cảm ơn Diêm Vương nhưng vẫn không tha cho cha mẹ. Được rồi, em gái nhỏ A Ngọc cần phải đi thôi. A Di Đà Phật, hy vọng con về sau không phát sinh những chuyện không vui nữa, cố gắng bảo trọng nhé. Từ nơi đó mà chuyện mà muốn tha thứ cho cha mẹ nó không tha thứ. Kêu cảm ơn Diêm Vương thì nó cảm ơn, nhưng kêu nó quên đi cái báo thù đối với cha mẹ đã từng phá thai nó, nó không chịu, không báo thù. Thì quý vị mới thấy được rằng phá thai 1 lần mà có con thì chắc chắn là con quả đến. Phá thai nhiều lần mà có con thì chắc chắn quý vị tiêu đời rồi. Nên những người phá thai cuộc đời họ sẽ không được tốt rồi. Nên mỗi tuần có nhiều người đến tổ đình hộ pháp, họ nghe những đức chia sẻ Phật pháp, chắc chắn là những thai nhi mà họ đã từng phá có đi theo. Những đức chỉ cho họ phương pháp. Quan gia nên dễ không nên kết ngay chỗ là người cha người mẹ phải chân thật sám hối. Chân thật sám hối rồi phải tiếp tục là phải đem công đức niệm Phật hồi hướng cho các cháu. Mỗi tuần đến đây tu học, hưởng công đức nghe pháp, niệm Phật, phóng sanh, cúng thí thực, các cháu được hưởng tài thọ thực. Từ từ các cháu nguôi ngoai đi cái chuyện báo thù. Ở chùa mỗi ngày được hưởng tài thọ thực, nghe những đức chia sẻ Phật pháp, các cháu sẽ tiếp nhận phương pháp, phương pháp niệm Phật các cháu sẽ làm được. Nếu các cháu buông xuống sự hận thù, chân thật niệm Phật, vì Đức Phật A Di Đà đã phát lên 48 lời nguyện. Trong 48 lời nguyện có một lời nguyện thứ 18 là tất cả chúng sanh dù là tạo tội nghiệp nặng nề như thế nào, chỉ cần phát tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh về cảnh giới cực lạc, hay những thai nhi đừng có hận thù cha mẹ nữa, chân thật mà niệm Phật nương vào đạo tràng chiến tu, phát tâm tín nguyện cầu sanh về cực lạc, thì Đức Phật A Di Đà sẽ phóng ánh ngọc hào quang để tiếp dẫn những chúng sanh đó giảng sanh về cảnh giới cực lạc. Về cảnh giới cực lạc thì muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, thần thông tự tại, muốn đi đâu là đi trong một niệm 10 phương chư Phật là đến liền. Muốn đi cúng dường một vị Phật nào chỉ trong một niệm là đến nơi quốc độ của một vị Phật đó để cúng dường. Chỗ này vô cùng đặc biệt. Thân thì sắc vàng ròng, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, không già, không bệnh, không chết. Nên mỗi một con người ở thế gian này, quý vị dù là làm ăn việc gì cũng phải thường niệm Phật để cầu sanh về cảnh giới cực lạc. Những đức vừa mô tả nêu lên một số tư tưởng mà những đức nghe được trong kinh giáo Đức Thích Ca Mâu Ni đã khai thị, thì những thai nhi cũng nghe được. Thì các con phải chân thật niệm Phật, quan gia nên giải, không nên tiếp tục mà quán kết nữa, quá giải đi các con à. Chân thật niệm Phật nương vào công đức của câu A Di Đà Phật, các con phải chân thật niệm. Các con quán thù thì càng khổ, đòi nợ thì càng khổ. Hỏi lại có đúng hay không? Có ai giận người khác mà vui bao giờ? Có ai muốn trả thù người khác mà an tâm đâu? Nên chỗ Phật pháp là dạy con người quá giải hận thù, niềm vui sẽ đến, tăng trưởng phước báo, nghiệp lực tiêu trừ. Chỗ này cần phải làm, không làm thì buồn khổ. Có ai giận người khác mà vui bao giờ? Nên trong nhà Phật mới dạy rằng niềm vui và chất dinh dưỡng cao nhất để bồi dưỡng cho mỗi con người chúng ta và giúp cho xã hội, đất nước, từ trường càng ngày càng tốt. Đó là tâm vui vẻ, hoan hỷ, tha thứ cho nhau. Giữa con người phải tha thứ cho con người. Lúc người này nóng giận thì người kia phải tha thứ. Đến khi người kia nóng giận, người này phải tha thứ. Khi nguội xuống không nóng giận nữa thì ngồi lại với nhau, chia sẻ cho nhau nghe. Từ nơi đó mà rơi rụng đi những cái tâm sân hận, buồn phiền thì cuộc sống này tốt rồi. Nên Phật Pháp là chỗ tốt, hướng dẫn đạo đức nhân quả là chỗ tốt. Tuổi nhỏ cần phải được giáo dục, tuổi nhỏ rất cần được dạy nhân quả. Nên mỗi tuần thứ bảy ở Tô Đình Hữu Pháp buổi chiều đều có lớp đệ tử quy những đức hướng dẫn. Quý vị nghe được chỗ này, phải dẫn con em đến để mà học tập, để mà rèn luyện những mầm non này sẽ có được sự lợi ích tốt. Hôm nay chúng ta học tập đến đây vì thời gian đã đến, xin mời quý vị chắp tay lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.